Khách sạn Caravel, năm 1964. Thổi nó lên, đưa tụi nó xuống đất. 7B đặt 3 khối thuốc nổ và thiết bị vào 2 vali lớn, lót chặt bằng dăm bào, cẩn thận chắc chắn, khóa lại. Anh nói với Minh Nguyệt, những khối thuốc nổ này vào được tới đây là bao nhiêu công sức, máu xương của anh em chiến sĩ mình. Đã là 50% thành công của trận đánh rồi đấy. Bây giờ là việc của anh và em. Ta phải hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi cách, bằng bất kỳ giá nào. Minh Nguyệt đang lắng nghe, bỗng xen vào. Em nghe anh Tư nói, chuyển được vũ khí vào tới địa điểm cất giữ an toàn trong thành. Đã là 30% thành công của trận đánh. Sao anh nói 50%? Nghĩ đến lần trước, đi nhận thuốc nổ để chuẩn bị cho trận đánh. Anh vừa đến điểm hẹn. Thật không may, cơ sở vừa đúng lúc bị lộ. Địch tóm gọn cả vũ khí lẫn người của cơ sở. Địch đang giăng bẫy chờ sẵn. 7B vừa chợt xuất hiện ở đầu hẻm. Chúng xông ra. Anh liều nổ súng chiến đấu. Suýt nữa bị tóm. May mà nhanh chân chạy thoát. Thời kỳ này, bộ chỉ huy quân khu chọn trong đội trinh sát của quân báo miền khoảng 10 chiến sĩ có điều kiện hoạt động công khai tại thành phố dưới sự chỉ huy trực tiếp của trưởng ban quân báo Nguyễn Đức Hùng, Tư Chu. Để có được 37kg thuốc nổ chuẩn bị cho đánh khách sạn, các chiến sĩ lực lượng cơ sở đội 65, cánh Tây Nam của Nguyễn Minh Nhật, Lê Minh Xuân phải nhiều phen chở xuồng, trái thơm, khóm từ rừng thơm căn cứ Lương Hòa đi bán trên sông Thị Nghè, dọc đến cầu Công Lý, ngụy trang qua mặt được các trạm khám xét. Mỗi chuyến có một số khóm đặc, ngon đặc biệt cho ông Năm Bắc là nhân viên của khách sạn Continental, nhà cơ sở tin cậy. Những trái khóm đó chứa đầy thuốc nổ. 7B tới nhà ông Năm Bắc nhận khóm, đánh thành từng thớt, chia ra để lẻ tẻ mấy nơi, dưới bếp nhà ông Năm Bắc, vì chưa kịp đào hầm. Khách sạn Caravel, cao 9 tầng, lừng lẫn nhất Sài Gòn lúc bấy giờ, có hàng trăm phòng, nằm ở góc đường Lam Sơn và đường Tự Do, nay là đường Đồng Khởi, sát bên nhà hát thành phố. Chủ là một người Pháp. Mỹ dùng khách sạn này là nơi hội họp của nhóm ekip mới đạo chính diệm, nơi xây dựng, kế hoạch, hành quân và là nơi liên hoan khao quân mỗi lần trở về. Khách sạn Caravel còn có lãnh sự các nước chư hầu của Mỹ mới sang đóng ở đây. Chủ yếu là người Mỹ và đồng minh của Mỹ ở. Người Việt nào giàu mới có tiền vào đây. Khách sạn được canh phòng bởi một đội ngũ cảnh sát mật vụ theo dõi rất kỹ, đặc biệt là sau vụ chúng hèn hạ sát hại chiến sĩ biệt động Nguyễn Văn Trỗi ngày 15 tháng 10 năm 1964. Phong trào đấu tranh chính trị của đồng bào thành phố dấy lên mạnh mẽ, chúng càng tăng cường cảnh giác dò xét mọi nơi. Anh Tư Chu nghiên cứu nhiều phương án làm sao mang thuốc nổ vào được từ tầng 5 trở lên. Trên này có các phòng họp và lãnh sự mấy nước. Phải đánh, quyết đánh, phải thổi nó lên, đưa tụi nó xuống đất. Để chúng phải câm họng ngay từ đầu, đừng hoen hoang, nói khoác lác với chư hầu là đã bình định xong miền Nam, rằng Sài Gòn là nơi an ninh nhất, không còn bóng dáng Việt Cộng nào. Hồi đó là cuối năm 1963, Nguyễn Thanh Xuân, tức 7B, và nữ chiến sĩ giao liên Trần Thị Minh Nguyệt được giao nhiệm vụ chính. Người được giao nhiệm vụ hỗ trợ 7B thực hiện nhiều việc nhất là ông Năm Bắc, Nguyễn Nông, cô Phượng cơ sở. 7B người Phan Thiết, gốc nông dân, đi bộ đội từ kháng chiến chống Pháp, đánh trận miền núi hay đồng bằng thì có, chứ ở thành phố thì chưa. Vào Sài Gòn thì chuyên đóng làm anh đạp xích lô, xe kéo và bận rộn với công tác trinh sát. Khách sạn sang trọng chưa vào bao giờ. Được ông Năm Bắc huấn luyện tỉ mỉ cách giao thiệp, cách sử dụng cầu thang máy, mở khóa phòng, hóa trang cho ra người sang trọng. Được ông Năm đưa sang giới thiệu giao thiệp với phòng tiếp tân khách sạn Continental để làm quen. Lời giảng giải diễn tả hàng ngày của ông Năm để 7B hiểu. Anh là người tháo vát, nhanh nhạy mà cũng mất khá thời gian mới làm quen được. Chị bồi phòng khách sạn Caravel, cô Phượng, còn là người cung cấp cho 7B nhiều tin tức quan trọng, nắm tình hình hoạt động trong khách sạn. Chưa kịp đào hầm cất giữ vũ khí thì cấp trên hỏi thăm tình hình. 7B trả lời vẻ chắc chắn. Dạ, được cả thảy 37kg thuốc nổ TNT, em đã cất giữ cẩn thận dưới hầm. Yên trí lắm rồi. Mọi kế hoạch phương án đã được bàn định. Cách thức thiết bị vũ khí, cậu nắm vững chưa? Vậy là công việc chuẩn bị đã xong rồi. Chỉ còn chờ ngày đánh. Cậu lo kiểm tra hoàn tất kế hoạch đi. 7B tự tin, nên cứ trả lời răm rắp cho thủ trưởng yên tâm. Anh Tư giảng giải. Đây là cách đánh nổ chậm, có nghĩa là chỉ huy và chiến sĩ như anh em thân thiết thường trao đổi bàn bạc nhắc nhở, tìm hiểu công việc, cùng lên phương án, ít khi nào dùng tới mệnh lệnh. Mỗi lần gặp nhau, anh Tư lại cẩn thận dặn dò thêm. Kể cả chiếc khăn mặt, cậu cũng phải mua khăn mới, loại tốt vào. Đừng có sử dụng cái khăn cũ hàng ngày là lộ ngay đấy. Cả việc sửa bộ mã ngoài cho ra vẻ một chút. Lại mấy câu tiếng Pháp, nhớ cả chưa? Nói lại coi. Chỉ sơ suất nhỏ thôi là hỏng việc đấy. Đây là trận đánh táo bạo đầu tiên của F-21 giao cho 7B tác chiến, nên Tư Chu không khỏi lo lắng. Nhưng anh cũng rất tin tưởng ở người chiến sĩ này. Nói mạnh như vậy cho anh Tư yên tâm, chứ thực ra còn nhiều việc chưa xong. Ngay ngày hôm sau, anh nói với má Lượng, cơ sở cũng do anh xây dựng nên. Má Lượng là má của Minh Nguyệt. Được má chỉ chỗ cho đào hầm tại nhà, 7B lo vận chuyển lần lượt số thuốc nổ, dây, đồng hồ từ nhà ông Năm Bắc về cất giữ trong một cái khạp da bò chôn cẩn thận ở nhà má Lượng gần cầu Công Lý, cầu Nguyễn Văn Trỗi năm kỳ khởi nghĩa hiện nay. Anh sung sướng vì đây là lần đầu tiên được cấp trên giao cho đánh lớn. Anh không khỏi hồi hộp, nhưng 7B rất tự tin, rất vui, tự hào vì được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ. Chỉ còn chờ ngày đánh. 7B đã chuẩn bị đi bịt 4 cái răng bạc cho ra vẻ, đi uống sấy tóc tai cẩn thận, áo vest sang trọng lịch sự, mặc thử, chờ đợi. Được cô Phượng báo tin, hôm nay có phòng 514 trống. Ngay chiều hôm ấy, 7B vội điện đến khách sạn đặt phòng cho ngài đại tá và đi làm một việc cuối. Đến bác sĩ, băng lại vết thương ở tay cho đàng hoàng, ra vẻ mới đi bác sĩ và cũng muốn che bớt cái tay đen của anh Xích Lô. Vết thương mà hôm trước anh chở thuốc nổ trên xe Honda bị té trầy mới bôi sơ ít thuốc, nay còn đau. Cả đêm hôm ấy, 7B hì hục lấy vũ khí thiết bị lại. Nối dây, thiết bị thuốc nổ thành 3 thớt hình lõm, xong tháo rời, chia ra xếp chắc chắn trong 2 vali, chêm chặt giữa đám răm bào. Sáng sớm hôm ấy, ngày 24 tháng 10 năm 1964, để tránh sự chú ý của hàng xóm, khi trời còn tờ mờ, 7B và Minh Nguyệt diện sang trọng, xách 2 vali ra đầu hẻm đón xe về quê. Đứng một lát, có xe taxi, hai người lên xe ngồi ở băng sau. Anh chị đi đâu? Cho chúng tôi ra sân bay. Anh taxi mừng thầm vì vớ được khách sang. Người phụ nữ vừa đẹp vừa trẻ, lộng lẫy trong chiếc áo dài xanh. Khi taxi dừng trước cửa sân bay, anh ta xách hộ một vali vào tận nơi. 7B và Minh Nguyệt sánh vai nhau vào phòng chờ đợi. Khách khứa, người đi, người về, người tiễn đưa khá đông. 7B xem bản báo giờ bay đi, bay đến trong ngày. Chuyến bay từ Đà Lạt về Sài Gòn sẽ hạ cánh lúc 9 giờ. Còn sớm chán. Hai người vào nhà hàng ăn điểm tâm sáng, ngồi thản nhiên nói chuyện vui cười như cặp vợ chồng trẻ tràn đầy hạnh phúc. Ai có thể ngờ rằng ngay cạnh đấy là những chiếc vali chứa đầy thuốc nổ cực mạnh, có thể phá tan cả một tòa nhà. 9 giờ kém 5 phút, sân bay thông báo chuyến bay Đà Lạt chuẩn bị hạ cánh. Mấy phút sau, 7B và Minh Nguyệt đưa hai vali theo số hành khách vừa xuống sân bay, đón taxi về khách sạn Caravel. Trên đường đi, Minh Nguyệt ngồi tô lại vành môi, 7B ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Đến cửa khách sạn, taxi vừa đậu đã có ngay hai người tiếp tân chạy ra mở cửa xe. 7B nói họ mang hai vali vào. Một tên, đúng là mật thám, đứng ở gần cửa khách sạn, tới hỏi nhỏ người taxi điều gì. Chỉ nghe thấy tiếng người taxi nói: từ sân bay Tân Sơn Nhất tới. Đến lúc này, 7B mới thấy hết tầm quan trọng của nó. Ông Năm Bắc đã dặn đi dặn lại, anh phải đi từ sân bay tới, chứ không được đi từ nơi khác. Đến khách sạn này, chỉ cần sơ suất, ban đầu một tí thôi là hỏng việc. 7B theo sau Minh Nguyệt vào phòng tiếp tân. Nhân viên khách sạn lịch sự hỏi: Thưa, ông bà muốn thuê phòng. 7B đưa tờ giấy của mình ra, nói: Tôi là sĩ quan cận vệ của ngài đại tá cố vấn. Hôm qua tôi có gọi điện đến đặt phòng cho ngài đại tá. Anh có biết chứ? Thưa, tôi có nghe nói lại. 7B quay sang giới thiệu Minh Nguyệt. Đây là cô Kim Chi, nhân tình của ngài đại tá. Vì ngài còn bận việc chưa về hôm nay được, nên cho tôi đến thuê phòng trước. Minh Nguyệt chẳng nói, chẳng rằng, cong cớn đôi môi nhả làn khói thuốc Salem một cách kiêu hãnh. Tiếp viên khách sạn lịch sự nói: Rất tiếc thưa ông, chúng tôi chỉ còn có một phòng. 7B làm cử chỉ ngoại giao. Ồ không sao, ngài đại tá rất thích ở khách sạn này, chúng tôi không thể nào làm khác hơn được. Cho tôi nhận phòng trước, tôi sẽ chờ ngài đại tá về. Người tiếp viên chưa kịp hỏi thêm thì Minh Nguyệt chậm rãi nói như dặn dò lại người cận vệ đi cùng: Anh lên nhận phòng đi, tôi sẽ về nhà chị tôi ở tạm. Khi nào đại tá về, anh phone cho tôi biết, tôi sẽ đến, như thế tiện hơn. Không nói dài dòng, Minh Nguyệt bước ra khỏi khách sạn, kêu taxi lên xe đi thẳng. 7B làm thủ tục đăng ký và nhận chìa khóa phòng gắn với tấm thẻ mang số 154. Tiếp viên xách hai vali đi trước, 7B theo sau vào thang máy lên tầng 5. 7B tự tay tra chìa khóa, cho mang hành lý vào. Anh rút tờ giấy bạc 20 đồng bò ngay cho hai người nhân viên. Anh khóa cửa lại, nằm vật ra giường, xem đồng hồ. Mới hơn 10 giờ, còn thừa thời gian chán. Theo kế hoạch của cấp trên, anh phải cho nổ vào đúng 6 giờ chiều, khi bọn Mỹ tập trung về khách sạn đông nhất. Lần đầu tiên trong đời, 7B mới được thấy sự sang trọng, tiện nghi trong căn phòng khách sạn này. Suốt đêm qua, không ngủ vì lo lắng chuẩn bị, căng thẳng. Bây giờ, nằm giường đệm êm ái, anh có cảm giác dễ chịu. Nhưng có lẽ dễ chịu nhất là công việc đến đây đã bước đầu thành công êm đẹp. Anh nằm mà không dám ngủ, chờ cũng lâu, hình như có chợp đi dăm phút. Nhưng các giác quan tập trung cho trận đánh đã thức tỉnh anh ngay. Bao nhiêu suy nghĩ mông lung, bao nhiêu kỷ niệm từ ngày đi tham gia cách mạng vào bộ đội chiến đấu, được cấp trên bố trí ở lại sau năm 1954, xây dựng cơ sở cách mạng. Luật 10/59. Anh bị bắt tù đầy, nhưng chúng không kết án được. Năm 1961 ra tù, vào Sài Gòn, rồi gặp anh Tư Chu, vào chiến khu hoạt động trong ban quân báo, được học huấn luyện, đặc công ở R tại chiến khu Dương Minh Châu, gặp Tư Việt, kết bạn chiến đấu, nhớ lại kỷ niệm một lần hoạt động nội thành, bị địch đuổi bắt, súng hết đạn, bí quá, anh ném khẩu súng vào nồi cháo của bà bán rong, lẩn thoát được. Sau đó hỏi tìm đến nhà, khẩu súng được cất giấu cẩn thận, trả lại anh. Và cũng từ đấy, anh cảm hóa được má Lượng và con gái má là Minh Nguyệt. Cả gia đình tham gia cách mạng là cơ sở tin cậy. Và cũng chính cấp trên chỉ định hai người dựng một màn kịch để nhập vào khách sạn Caravelle hôm nay. Những phút chờ đợi, sao mà lâu thế? Không thấy đói, không muốn ăn, nhưng chả nhẽ không ăn uống gì, lộ thì sao? Anh bấm chuông kêu bồi, quên hết cả tên các món ăn sang trọng ở khách sạn, chẳng còn nhớ món nào. Hằng ngày chỉ cơm tắm muối quẹt, cả tên loại rượu tây gì cũng quên luôn. Ông Năm Bắc cẩn thận, đã dặn dò kỹ rồi, thế mà vì lo lắng, căng thẳng, quên hết. Anh chỉ nhớ mỗi tên nước uống Coca. Thế là kêu bồi mang nước Coca lên và một tờ báo nữa. Lúc rót Coca ra, nhớ lời ông Năm dặn, uống một nửa thôi. Khi bồi lên dọn bàn mang đi đổ, nhìn theo mà tiếc. Mình ăn muối quẹt cực khổ lâu nay, nước ngọt ngon thế mà phải đổ đi. Đến gần 4 giờ chiều, 7B rửa mặt cho tỉnh táo, xem lại khóa chốt cẩn thận, bắt đầu vào việc. Anh quan sát từ sáng, thấy tầng trên làm gì mạnh, dưới này mình cũng nghe thấy, nên anh cẩn thận mang tất cả vào nhà tắm để xả vòi nước, khi làm cho át tiếng động và tắt bớt đèn, vì lo nó có máy chụp hình theo dõi mình chăng. Vừa mở vali ra, bỗng thấy có người bên kia nhòm qua. Anh giật mình, rút súng ngắn. Ồ, kịp nhận ra Đó là cái bóng mình trong kiến. Hú vía. Vì nhà tắm có gắn mấy cái gương to mà anh chưa quen. Anh mở hai vali, lấy hết những khối thuốc nổ ra. Ba khối kết lại thành một khối. Cột vặn thật chặt, mang ra tủ quần áo, đặt nghiêng 45 độ cho khối thuốc nổ đánh thổi lên phía lầu trên. Anh Tư Chu đã dặn mua loại đồng hồ tốt, nhưng tiếc của, tiết kiệm tiền cho đội, anh mua loại đồng hồ thường thôi, phải lên dây cót. Hãy để đó, quay ra dọn dăm bào nhỏ, lót trong vali rơi vãi khắp nhà tắm, nhét sạch cho vào vali. Còn sót ngoài nền, anh lấy đại cái khăn lông trắng của khách sạn, lau sạch, nhưng giặt khăn chưa sạch, đành vắt lên móc. Xong xuôi, bảy bê rửa mặt, chân tay, mặc quần áo vét, chải đầu, đàng hoàng, anh mở tủ ra, vặn đồng hồ để đúng 6 giờ chiều cho nổ. So với đồng hồ đeo tay, chỉ còn 40 phút nữa. Xong xuôi tất cả, anh ngắm lại mình chỉnh tề, bình tĩnh khóa cửa lại, bước ra ngoài, xuống cầu thang máy, vào phòng tiếp tân gỡ chìa khóa. Người quản lý hỏi xã giao: "Ông đi chơi phố?" "Vâng, tôi dạo phố và ghé bác sĩ thay băng, rồi vào nhà người bạn dùng cơm. Có lẽ tối mới về." Rời khách sạn, 7B thả bộ qua phố Lê Lợi, đến một quán nước trên đường Nguyễn Trung Trực, cách đấy không xa lắm. Minh Nguyệt chờ 7B ở đó, dự tính xong việc, lựa tình hình đón xe về Củ Chi. Anh tưởng tượng cấp trên lúc này chắc đang ôm radio hồi hộp chờ nghe tin tức anh đánh, và sẽ sung sướng thế nào vì sự thành công của trận đánh của chiến sĩ 7B đây. Hồi hộp chờ từng giây. Đúng 6 giờ. Không thấy nổ. Hơn 6 giờ. Vẫn không nghe tiếng nổ. 7B lo quá, ngồi đứng như lửa đốt. Minh Nguyệt lo lắng hỏi: "Sao không nổ vậy anh?" "Không biết nữa, chắc bị lộ rồi." Anh choáng váng, toát mồ hôi hột. Nghĩ đến bị lộ, công lao các đồng chí mang từng ấy thuốc nổ vào, phải đâu chuyện dễ. Đã mấy lần không xong, đã bị thiệt hại, mất vũ khí, cơ sở bị lộ, anh em bị bắt, hy sinh xương máu. Cấp trên tin tưởng giao cho anh, nay có vũ khí, làm tới đây rồi mà không thành công ư? Trận đánh mở màn của 7B mà thúi như vậy ư? Biết ăn nói sao bây giờ với cấp trên? Anh xót ruột đến thắt lại, đứng ngồi không được. Nếu địch đã phát hiện ra, chúng dỡ bỏ rồi giăng bẫy chờ ta quay lại bắt. Vào mục tiêu lúc này là khó khăn nguy hiểm vô cùng. Có khi đụng vào nhỡ nổ. Đây là một trận đánh quan trọng, được chuẩn bị rất công phu của bao người. Bằng giá nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu bỏ không quay lại kiểm tra để đánh tiếp, khi bị lộ, rồi địch phát hiện ra, chúng đề phòng cao độ, ta sẽ không có điều kiện để tấn công khách sạn nữa. Anh phải trở lại đấy xem sao. Anh đã nhận trách nhiệm trước cấp trên, thì bất kỳ tình huống nào anh cũng làm đến cùng. Hy sinh, anh cũng phải trở lại đấy đã. Minh Nguyệt đầy lo lắng, nhìn anh bối rối, căng thẳng, mà cô cũng xót xa, dù biết rất nguy hiểm. Nhưng cô không nỡ cản anh. Nhìn đồng hồ, đã 7 giờ tối. 7B định đi, thì Minh Nguyệt chợt nói: "Sao anh không thử gọi điện thoại đến khách sạn xem sao đã?" "Ồ đúng đấy, em thông minh quá, sao anh không nghĩ ra nhỉ?" 7B cùng Minh Nguyệt xuống nhờ gọi điện thoại. Ở đầu dây bên kia có tiếng hỏi: "Khách sạn Caravelle đây, xin hỏi ông cần gặp ai?" "Anh làm ơn cho tôi nói chuyện với ông Nguyễn Văn Thành ở phòng 514. "Rất tiếc, ông Thành đi ra phố rồi. Nếu có thể, xin ông gọi lại sau." "À, xin ông cho biết quý danh để tôi báo lại cho ông Thành." "Tôi là Thái ở nhà an ninh. Nói bấy nhiêu ông Thành sẽ rõ." "Dạ, cảm ơn ông." 7B thở phào. "Chắc còn ổn, không có gì ầm ĩ." Anh ra đường gọi taxi trở về khách sạn Caravelle. Vừa bước xuống xe, thấy trước cửa khách sạn sao lính gác đông quá. "Chết cha, lộ rồi sao?" Người lính gác hỏi to. "Anh đi đâu?" "Tôi vào khách sạn. Cho xem giấy tờ." 7B đưa sự vụ lệnh ra. Tên lính gác xin lỗi mời vào. "Vừa thấy anh." Người tiếp viên khách sạn nói ngay. Vừa có người gọi điện cho ông.
Ai vậy?
Ông ta xưng là Thái ở nhà an ninh.
À, Thái Đen, chiến hữu của tôi đó. Anh ta có nhắn gì không?
Thưa không, ông ấy nói sẽ gọi điện lại.
7B nhận chìa khóa phòng. Yên tâm, tình hình này chắc chưa có dấu hiệu lộ.
Nhưng sao bên ngoài có vẻ khác thường vậy? Hay lộ rồi? Chúng dân 7 bắt mình chăng?
Cũng cứ lên, lúc này còn sợ gì nữa.
7B lên phòng, mở vội cửa, chạy vào tủ, mở ra. Khối thuốc nổ còn nằm chình ình ra đó. Kim đồng hồ vẫn chỉ con số ban đầu, đứng im.
Đồng hồ không chạy thì sao đúng 6 giờ nổ mà chờ?
Đồng hồ hẹn giờ gây nổ, anh dùng loại đồng hồ đeo tay hiệu Mondial này của Thụy Sĩ cũng khá tốt. Nhưng định giờ xong, phải lên dây cót mới chạy.
7B vặn hẹn 6 giờ, nhưng quên lên dây thì sao đồng hồ chạy?
Trời ơi, chỉ một sai sót mà suýt hỏng tất cả.
Anh tự trách mình.
Tiếc mà toát mồ hôi. Anh cởi áo vest vứt ra giường.
Sao ta lại mất bình tĩnh thế nhỉ?
Khí tiết bản lĩnh đâu rồi mà rối tung?
Phải bình tĩnh.
Anh mừng quýnh cả lên vì công việc lại được bắt đầu, chưa hỏng.
Lấy lại bình tĩnh ngay, anh chỉnh đồng hồ, lên dây cót, quyết định cho 10 phút sau sẽ nổ cho chắc ăn.
Lần này cẩn thận, áp tai vào đồng hồ, nghe tách tách.
7B khóa cửa phòng, đi thật nhanh ra cầu thang máy.
Cầu thang máy bận, nôn nóng, anh bước vội đi lối cầu thang thường.
Vừa xuống hết nửa lầu, nhìn trong gương ở cầu thang.
Hỡi ôi, tóc tai bù xù, không áo vét, áo còn ở ngoài quần. Không ra giống một sĩ quan quân lực Cộng Hòa.
Không khéo lại lòi cái đuôi Việt Cộng ra mất.
Nó mà túm được, kịp lên gỡ thì thôi đi toi.
Phải quay lên chuẩn bị lại trang phục.
May mà không gặp ai, chưa bị phát hiện.
Bằng mọi giá không được để lộ trước khi nổ. Dù có hy sinh, thì lúc này anh cũng quyết không chịu để trận đánh của mình không thành công.
Hy sinh cũng cho nổ đã, coi như mình đánh cảm tử.
Anh vội vã quay lên, tra chìa khóa.
Sao chìa bỗng dưng khó mở?
Càng lúng túng, càng khó mở.
Thời gian lúc này căng rồi, mồ hôi tuôn ra. Vừa mở được cửa phòng, anh chạy ào về phía tủ.
Cây kim đồng hồ chạy gần kề số. Chỉ chậm 3 phút nữa thì đã chập nổ.
Anh vội giật sợi dây điện, thật hú vía.
7B lúc này mới quay ra đóng cửa lại cẩn thận, trấn tĩnh tinh thần. Đây là trận đánh đầu tiên của anh, không khỏi hồi hộp lúng túng.
Nhưng không thể như thế này lần nữa đâu nhé,
7B tự nhủ. 7B vào phòng tắm, rửa qua mặt, chải đầu, thắt cà vạt, mặc áo vest hẳn hoi, cẩn thận bình tĩnh, ngắm mình trong gương xong. Anh giật mình khi thấy cái khăn lông trắng bẩn hồi chiều đâu mất rồi. Hồi nãy không để ý, chắc chắn bồi phòng, vào dọn mang đi sau lần đầu anh ra khỏi khách sạn.
Sao nó không phát hiện ra thuốc nổ trong tủ nhỉ?
Không cần biết nữa, giờ này chuyện đó đã qua. Anh ra vặn đồng hồ cho 10 phút nữa nổ. Nhìn quanh phòng lần cuối, bình tĩnh mở cửa bước ra, khóa lại, tới bấm cầu thang máy, tư thế đàng hoàng như một viên sĩ quan cao cấp ngụy, bước ra khỏi khách sạn.
7B rời khỏi khách sạn mấy phút thì một tiếng nổ kinh hồn phát ra làm rung chuyển cả khu vực. Anh sung sướng như muốn nhảy tung lên, nhưng vội kìm lại. Anh bước vội những bước đi chiến thắng tự hào, trong lòng reo lên.
Các đồng chí ơi, 7B đánh thành công rồi.
Sau này anh Thà, trước làm quản lý khách sạn Caravel, sau giải phóng cũng được làm phó giám đốc khách sạn Caravel, kể lại mới biết. Nổ tan nhiều phòng và làm hư hại 43 phòng. Trong đó có văn phòng đại diện, cả tên đại sứ Úc. Một hàng xe chữa lửa đậu phía gần đấy chuẩn bị cho phun nước đàn áp cuộc biểu tình của nhân dân ở nhà quốc hội, phải chuyển hướng hú còi in ỏi về chữa nổ ở khách sạn Caravel. Các đường phố chính ở khu vực quận 1 bị phong tỏa, nhưng 7B đã tới điểm hẹn gặp Minh Nguyệt. Cả hai rẽ sang đường Lê Lợi, qua chợ Bến Thành lên thẳng ngã tư Bảy Hiền, đón xe đò về Củ Chi. Thắng lợi này làm phấn chấn tinh thần đồng bào ta đang tích cực tham gia đấu tranh chính trị ở Sài Gòn. Mỹ bắt đầu lo ngại về an ninh cho người Mỹ. Trận đánh đầu tay của 7B thành công. Ban quân báo biệt động chọn phương án chiến thuật sử dụng người cải trang giả danh để lọt vào khách sạn đánh mình nổ chậm.
một phương án đánh rất hiệu quả. Rút ra kinh nghiệm ở khâu chọn người, chọn phương án phù hợp, huấn luyện tốt chiến đấu viên và xây dựng một quyết tâm, ý chí chiến đấu cao của chiến sĩ, thu được thắng lợi và mang ý nghĩa rất lớn. Chiến thắng làm tiếng vang của chỉ huy và chiến sĩ biệt động Sài Gòn nổi như cồn, nhất là anh 7B, người trực tiếp một mình vào trận. Chiến thắng đã làm nức lòng quân dân cả nước, mở ra một loạt các trận đánh oanh liệt tiếp theo, liên tục giòn giã của anh và đồng đội ngay tại trung tâm Sài Gòn, khiến cho ngụy quyền và nhất là người Mỹ phải điên đầu, khiếp vía.
Viết theo lời kể của 7B, Nguyễn Thanh Xuân và tư liệu. Nổ cư xá Brink.
Sau tiếng nổ mở đầu vào rạp Kinh Đô, đánh chìm tàu chiến Mỹ ở cảng Sài Gòn, khách sạn Caravelle, chiến công của đội biệt động thành đã tác động, nâng cao khí thế đấu tranh và uy tín của toàn đơn vị. Bộ chỉ huy miền phát động phong trào noi gương trong toàn quân và chỉ thị riêng đối với biệt động, phải đánh ngay vào chính lực lượng Mỹ tại trung tâm Sài Gòn. Đánh mạnh hơn, đánh lớn hơn, có tiếng vang hơn nữa, lập chiến công chào mừng ngày Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam ra đời. Quyết tâm, thừa thắng xông lên, đội biệt động thành Sài Gòn phát huy thành tích, đánh mạnh vào mục tiêu là cố vấn Mỹ. Anh Tư Chu, lúc này là phó tư lệnh khu Sài Gòn, Gia Định, đặc trách chỉ huy biệt động đang nghiên cứu xem nên đánh vào đâu trước và đánh như thế nào cho kết quả. Một lần, nhìn ngắm tấm hình chụp toàn bộ cư xá Brink, nơi ở tập trung toàn sĩ quan cao cấp từ đại úy đến đại tá cố vấn Mỹ. Tư Chu thấy có một vệt sáng dọc suốt giữa hai tòa nhà từ dưới lên nóc. Nhìn kỹ thì không phải vết lỗi ánh sáng hình, mà là một vệt sáng của lỗ thông gió. Ánh nắng chiếu hắt từ trên nóc nhà xuống tận đáy của tòa nhà, nơi để xe của các cố vấn cao cấp Mỹ. Anh chợt nghĩ ra, đây rồi, cách đánh cư xá Brink đây rồi. Ta chọn đánh vào điểm này trước. Anh giao việc này cho hai cơ sở trong lưới điệp báo và trinh sát của ta do hai đồng chí Nguyễn Thông và Năm Nông phụ trách, có nhiệm vụ tìm hiểu quy luật hoạt động của cư xá và bọn canh gác hàng ngày. Cư xá Brink nằm ở đường Hai Bà Trưng, gần sau nhà hát thành phố, trung tâm Sài Gòn, khu vực tập trung toàn cơ quan quan trọng, nên địch bố trí nhiều loại an ninh chìm nổi, bảo vệ cẩn mật. Brink là tên của viên thiếu tướng tư lệnh lực lượng Mỹ đầu tiên ở Việt Nam. Tòa nhà có 6 tầng, 193 phòng, loại cư xá hạng nhất dành cho sĩ quan Mỹ độc thân ở Sài Gòn. Thường trú ở đây có khoảng 200 sĩ quan, hơn phần nửa là cấp tá cố vấn cho Bộ Tổng Tham mưu Ngụy, nên họ thường có sự giao tiếp với nhau. Chính nhờ tình hình này, Tư Chu đã trao đổi bàn bạc với anh em. Một phương án sơ bộ được phát họa ra. Cho một đồng chí ta đóng vai sĩ quan cao cấp Ngụy đến quan hệ với một đại tá Mỹ ở cư xá. Dựa vào lý do đó, đưa chiếc ô tô có khối thuốc nổ lớn vào trong bụng cư xá. Một kẻ hở lớn nhất của cách bố phòng cư xá này là lính Mỹ làm nhiệm vụ gác chỉ chú ý kiểm tra các sĩ quan Mỹ ra vào. Cảnh sát Ngụy thì chỉ chú ý kiểm tra số người Việt phục dịch cư xá, không quan tâm, không dám hỏi đến sĩ quan Mỹ và Ngụy. Nếu đóng giả một sĩ quan cao cấp Ngụy, sĩ quan có phân biệt đẳng cấp rõ rệt, cấp dưới chỉ khúm núm phục tùng. Đến quan hệ với đại tá Mỹ thì qua mặt được cả hai toán bảo vệ này. Là sĩ quan cao cấp thì có thể dùng xe Hoa Kỳ, vừa có uy, vừa to, chứa được nhiều thuốc nổ. Phương án tác chiến này được tư lệnh quân khu chuẩn y và chỉ đạo các đơn vị có nhiệm vụ liên quan hỗ trợ, bảo đảm để thực hiện tốt những việc mà đơn vị yêu cầu. Việc tiếp đó là tuyển chọn và huấn luyện chiến đấu viên, vận chuyển, cất giấu vũ khí và chuẩn bị vật chất khác. Người quyết định cuối cùng cho trận đánh được hay không, thắng hay không thắng, và là tổ trưởng của trận đánh là đồng chí lái xe. Phải là một con người không chỉ có dũng cảm, bình tĩnh, lái xe thạo, mà quan trọng là phải biết xoay sở trước mọi tình huống bất trắc xảy ra. Biết thể hiện một cách chính xác nhân vật mình đóng giả, lính lái xe của một sĩ quan cao cấp Ngụy. Anh Tư chọn 7B, Nguyễn Thanh Xuân. 7B là người của công việc này. người có kinh nghiệm tổ chức đánh và xây dựng cơ sở, kinh qua nhiều thử thách ở các trận trước. Anh sung sướng vì được giao nhiệm vụ quan trọng. Mặc dù mới cách đây 10 ngày, chính anh đánh sập và hư hại 43 phòng khách sạn Caravelle. Khi giao nhiệm vụ, anh Tư chỉ nói: "Cậu chuẩn bị phương án đánh cư xá Prince gấp rút. Sao cho trước ngày 20 tháng 12 này, ta lập chiến công chào mừng Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam ra đời. Cậu trinh sát thu thập tình hình, rồi ta bàn phương án đánh." 7B lãnh nhiệm vụ và nhẩm tính. Chỉ còn tháng rưỡi nữa thôi, mà công việc thì lại quá cần thời gian. Được anh Tư thường xuyên trao đổi bàn bạc với 7B về cách đánh vào cư xá Brink. Đánh bỏ quên, cho nổ tung từ dưới cuốn lên theo làn xoáy. 7B thấy hợp lý, trúng ý mình quá, phấn khởi lao ngay vào nhiệm vụ. Vì anh biết người vào trận là người phải trực tiếp nghiên cứu, điều tra tình hình và đề ra phương án đánh, mới nắm mọi thế chủ động. Việc tìm một đại tá giả cần phải có một người ra dáng sĩ quan cao cấp mà phải nói được tiếng Anh, tiếng Pháp. Sĩ quan cao cấp của ngụy lúc ấy thường là sĩ quan của Pháp cũ để lại. Ra mãi trong đội ngũ của ta ở thành phố mới chọn được Nguyễn Hóa, một cán bộ trinh sát công khai. Anh em thường gọi là Tư Mập, biết tiếng Pháp nhưng chưa biết tiếng Anh. Tư Mập được lệnh nhập vai. Còn hơn nửa tháng, anh được về vùng giải phóng để bồi dưỡng thêm và học một số câu tiếng Anh. Anh Tư Chu chỉ giảng, vạch ra từng tình huống. Ví dụ, đại tá Ngụy đến cư xá tìm đại tá Mỹ, trong lúc đại tá Mỹ không có ở đó thì sẽ... Nếu công tác nắm địch tình của quân báo ta còn trục trặc, khi đại tá Mỹ đó lại có ở nhà thì... Sau khi đại tá Mỹ được thông báo xuống gặp khách, đại tá Mỹ có thể hỏi: "Tôi là đại tá William Johnson. Ông có việc cần tôi?" "Xin lỗi, tôi muốn gặp thiếu tá Harry Johnson, bạn tôi. Ông ấy hẹn tôi đến đây. Tôi muốn mời bạn tôi đến nhà. Rất tiếc, tôi sẽ chờ đón ông ấy." Còn tiếng Pháp thì dùng với người tiếp tân cư xá, bởi cư xá này do người Pháp quản lý. Trong cư xá Brink, ta không có nội tuyến, nhưng nhờ quân báo ở các bộ phận liên đới, làm ở khách sạn khác, sang quan hệ với cư xá Brink và nắm tình hình. Việc này có đồng chí Năm Nông đảm nhiệm. Qua đó tình hình trong cư xá hoạt động, ra vào canh gác, xét hỏi, cũng không có gì khó nắm bắt. Sáu Mia là ông chủ vườn cao su ở xã Phú Hòa Đông, là cơ sở của ta. Khi nghe Tư Chu gợi ý, thấy Tư Chu cẩn thận căn dặn thật kỹ lưỡng, anh nhận lời chuyển vũ khí vào thành phố và nói một câu ngắn gọn chắc chắn: "Anh Tư, hãy tin tưởng ở Sáu Mia này." Sáu Mia đích thân ra tay, ngụy trang và sắp xếp thuốc nổ, vũ khí trên xe của nhà giấu trong các bành cao su. Cẩn thận ngăn cách theo nguyên tắc. Quân khu chỉ đạo cho vận chuyển vũ khí tới một địa điểm tại đường Trần Quang Khải. Sau đó lại được 7B bố trí Má Lượng, một gia đình biệt động nổi tiếng, cùng con trai là Trần Văn Tý chuyển bằng xe ba gác 4 bành cao su, trong đó mỗi bành giấu 50kg thuốc nổ TNT và C4, từ đường Trần Quang Khải qua cầu Bông về phía trường Văn Hiến, cất giữ ở nhà anh Đỗ Hán, thường gọi là Mười Hán, là người theo đạo Thiên Chúa ở Bắc vào. Là người theo cách mạng, anh tiếp nhận cất giấu và bảo vệ 200kg thuốc nổ, cùng 7B, Tư Việt, lo thiết kế vũ khí ngay tại nhà mình, chuẩn bị sẵn cho trận đánh. Việc quan trọng cần làm ngay là mua xe du lịch. Đồng chí Chính Bông được giao nhiệm vụ. Anh là người cơ sở ta được bình phong một chủ gara sửa xe hơi. Mua xe không khó, nhưng tìm người đứng tên xe thật kỹ càng, phải có giấy tờ hợp pháp, có chỗ ở, dáng dấp phù hợp cho ra vẻ chủ xe. Đồng thời, người đó phải sẵn sàng bỏ ra vùng giải phóng sau khi đánh xong, không để lại phiền hà cho ai. Tìm người như thế rất công phu, mất nhiều thời gian. Tổ chức đã tìm được chị Năm Lành, quê Mỏ Cày, Bến Tre, đã lên Sài Gòn ở từ lâu, đứng tên mua xe này. Vì muốn tiết kiệm cho công quỹ còn thiếu thốn, 7B nhắc Chính Bông đi tìm mua xe cũ, và cuối cùng thống nhất mua chiếc xe Huê Kỳ cũ hiệu NAS. Việc cấp tốc là 7B phải học lái xe, vì anh sẽ làm nhiệm vụ lái xe thuốc nổ vào đặt trong hầm nhà cư xá. Cho đến lúc này, 7B vẫn chưa hề biết lái xe du lịch. Ông Năm Bắc lãnh nhiệm vụ tìm bộ quân phục sĩ quan cho Tư Mập. Ngày ấy kiếm vải may quân trang ở ngoài không dễ, phải nhờ kiếm trong nội bộ sĩ quan. Mất 3 lần thay đổi vì nhờ mua mà không vừa người Tư Mập. Người cháu rể ông Năm Bắc mua hộ đã sinh nghi, đặt vấn đề nghi vấn, bị ông Năm Bắc tìm cách nói ác đi, và ông và vợ bồi tiếp cho một hồi, cậu đó mới im. Dáng điệu Tư Mập rất thích hợp vai này, nhưng anh lại là người mô phạm đi dạy học. Sau vào chiến khu làm công tác tham mưu nghiên cứu địch tình qua các bản tin, nên lại phải học cách đóng vai. Chỉ thị của khu là phải đánh trong tháng 12 năm 1964, còn có ý nghĩa giáng trả Mỹ đã thực hiện kế hoạch dùng không quân bắn phá miền Bắc và trả thù cho đồng chí Nguyễn Văn Trỗi vừa bị địch giết hại một cách đê hèn tại Chí Hòa. 7B học lái xe mà bận nhiều công việc gấp rút kết hợp nên lái chưa rành thì rớt. Khi lái tập và lúc thi lấy bằng đều cán hết các cây móc cắm, không chừa cây nào, sao đậu? Phải tìm mua bằng lái vậy. Trước nay 7B toàn lái xích lô, xe bò, có rớ tới xe hơi bao giờ đâu, còn không biết chỗ nào thâm nhớt đổ xăng. Anh cho xe vào cây xăng kêu: "Ê mày, đổ xăng, thâm nhớt coi." "Dạ, thưa thầy có ngay." 7B theo dõi người bán xăng cách thức thâm nhớt mới biết. Lúc đi mua xe, anh Tư dặn kỹ: "Mua xe cũ cũng được, nhưng phải kha khá vào, chạy phải ngon." 7B chỉ nghĩ lái xe vào rồi cho nổ, mua xe tốt chỉ cho uổng tiền. Nay mua xe về, phải sửa cả tuần lễ mới tạm ổn. 7B mất ăn mất ngủ vì sợ xe hư, sợ tay lái yếu, không đảm bảo trận đánh. Buổi họp cuối cùng cho trận đánh hôm ấy, có Tư Chu, 7B, Tư Việt, Tư Mập. Các anh ngồi dưới lùm cây bên hố chiến đấu ở ấp Bầu Chứa, xã Nhuận Đức, Củ Chi. Lúc này, Tư Việt và Tư Mập mới biết cụ thể là đánh cư xá Brink. Về nguyên tắc ngăn cách công việc, không hỏi, không tò mò, nhưng được phân nhiệm vụ là ai cũng hăng hái vui vẻ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Soát lại toàn bộ phương án cho trận đánh, các anh cùng nhất trí hạ một bậc cho Tư Mập từ đại tá xuống còn thiếu tá, vì anh còn quá trẻ. Phương án đánh là theo cách đánh bỏ quên. 7B cho hẹn giờ xong, tìm cách ra ngoài, tới quán cà phê ngồi chờ nổ xong rồi rút nhanh. Còn nếu vì lý do gì không nổ, loại mình hẹn giờ kiếp axit mỏng dày này còn phụ thuộc nhiệt độ nên có thể không đúng giờ, thì ngay lúc đó 7B sẽ quay trở vào chỗ đậu xe, chập dây cháy chậm, đánh ứng dụng cho nổ. Thời gian chờ nổ chỉ có 20 giây. 7B sẽ vừa bắn lính gác, vì chập dây là có khói sùm, tất sẽ lộ ngay, vừa rút nhanh ra phía cổng. Tư Việt đậu xe bên đối diện cổng, vờ sửa xe, chờ 7B nổ súng chạy ra, thì lập tức bắn mấy tên lính gác. Dọn đường cho 7B nhảy lên xe của mình, nổ máy sẵn, hai người thoát trong lúc nổ. Thời gian đánh được chọn đúng 5 giờ chiều ngày thứ ba, ngày 21 tháng 12 năm 1964. Các lực lượng theo trình tự, kế hoạch đã thống nhất. Anh Tư Chu nắm tay từng chiến sĩ giao nhiệm vụ đầy tự tin. Anh ôm vai 7B siết chặt: "Tôi tin tưởng ở cậu." Nhưng một trục trặc xảy ra. Là sáng ngày chuẩn bị vào trận đánh, xe lại bị lột dên, xì khói vì khô nhớt. 7B lái xe không rành nên xe hỏng không hay. Anh cấp tốc cho xe vào sửa để kịp đánh vào trước Noel, phải dời lại mấy ngày. Tổ chức quyết định đánh trước ngày Noel, vào 5 giờ chiều ngày 24 tháng 12 năm 1964, trước giờ lễ Noel. Lui lại vài giờ là không có lợi về tâm lý và ảnh hưởng đến chính trị. Tối ấy, các sĩ quan Mỹ tập trung về đây rất đông, còn có một đoàn nhạc rock từ Mỹ sang do tài tử Bob Hope đứng đầu, đang biểu diễn ở Đà Lạt, sẽ bay về cư xá Brink tối đó, đón Noel nên tập trung càng đông.
Toàn bộ diễn biến trận đánh do 7B chỉ huy, anh em tự vận động sáng tạo, mưu trí xử lý trong mọi tình huống. 4 giờ chiều, ngày 24 tháng 12 năm 1964, 200 kg thuốc nổ TNT và C4 đã được thiết kế trong cốp xe. 7B lái xe từ nhà ông Đỗ Hán trong hẻm ra lộ. Lúc lái xe vào thì dễ, giờ dê xe ra sao khó quá. 7B tay lái yếu, vất vả tháo mồ hôi hột. Máy đỏ xịt tới xịt lui mà xe vẫn chưa ra được. Ông chủ nhà Đỗ Hán lúc ấy thấy người cảnh sát nhà gần đấy đi làm về liền nói:
"Chú Ân, lên lái giùm xe ra lộ coi. Thằng em tôi mới tập chưa rành lắm."
Anh ta vui vẻ lên ngồi vào chỗ 7B nhường. Mới vặn vẹo 2-3 cái, xe đã dê ngon ơ ra lộ, còn chê: "Chiếc xe nát này, nát quá rồi, cho sửa đi thôi." 7B nghe nói anh ta làm lái xe siêu đẳng ở tổng nha cảnh sát Ngụy mà ớn. Vội cảm ơn, rồi cho anh ta xuống. Đường xá lúc này đang giờ tan sở đông người, 7B toát mồ hôi hột. Lái xe vất vả như vác xe ì ạch. Qua chợ Bà Chiểu, đường Bạch Đằng, tới Hàng Xanh, đón Tư Mập đứng chờ sẵn ở đấy. Tư Mập lên xe còn gắt: "Chờ lâu thế mồ, làm người ta đứng giữa đường giữa xá muốn độn thổ." 7B thì đang toát mồ hôi vì lái xe nên không trả lời. Nhìn Tư Mập trắng trẻo, mặc bộ đồ sĩ quan đeo lon thiếu tá trong oai vệ, anh thấy yên tâm hơn. Xe chạy ngon ở đường xa lộ từ Hàng Xanh vào thành phố. Qua các điểm đã bố trí trinh sát, 7B nhận được cái ám hiệu từ người thứ nhất tới người thứ hai. Tư Mập toát mồ hôi, vẻ run run, mất bình tĩnh khi xe có vẻ ọc ạch tiến vào trận đánh. Anh hỏi: "Sao có mùi gì khét thế?" 7B nóng tiếc vì nhắc tới xe, nhưng bình tĩnh lại trấn an: "Yên tâm đi, thứ này nó nổ là nổ liền, không khét đâu mà sợ." Tư Mập ngồi sau xe oai vệ như ngài thiếu tá sĩ quan. Ngay phía trước có xe của Tư Việt dẫn đường, phía sau là xe Mobilet của Minh Nguyệt bám theo bảo vệ, và còn có nhiệm vụ tới quán cà phê trước cửa đón 7B. Đội hình hành quân đã hình thành. 7B vì lo xe mà vã mồ hôi. Anh chỉ sợ va quẹt, đụng chạm hay xe hư mà không hoàn thành nhiệm vụ. May mà tới vị trí không sao, thoát được bước một. Cư xá Brink nằm ngay gần phía sau tòa nhà Quốc hội Ngụy, nhà hát lớn thành phố hiện nay. Xe tới cổng vòng vô trong đậu. Mấy anh lính gác giơ tay chào ngài thiếu tá. Chiếc xe Huê Kỳ vừa dừng thì một bãi nước trào ra đường ngay mũi xe. 7B lo quá, nhưng may sao lính không chú ý tới chuyện nước chảy của xe. Ngài thiếu tá bước ra khỏi xe hỏi phòng trực: "Tôi có hẹn với ngài đại tá William Johnson, xin hỏi ngài đại tá đã về chưa?" Tên sĩ quan nhấc điện thoại vào trong và trả lời: "Rất tiếc thưa ngài, đại tá chưa về. Ngài đại tá có hẹn tôi tới đây rước ngài về dự tiệc Noel." Thiếu tá nhìn đồng hồ có vẻ nôn nóng, ngoắc gọi tài xế lại gần nói to: "Ê mày, ở lại đây nha, kiếm chỗ đậu xe chờ ngài đại tá rước về nhà nghe mày. Ta về trước lo chuẩn bị." Nói rồi Tư Mập ung dung đi ra ngoài. Nhiệm vụ của Tư Mập thế là xong. 7B dạ dạ cúi đầu nghe lệnh. Anh cho xe chạy tiến vào phía trong kiếm chỗ để xe. Anh sợ dê xe lúng túng mà va quẹt thì lộ mất, nên cứ cho xe chạy tới, vòng tới đường vào hầm. Người bảo vệ ra nói: "Thầy ra ngoài kia đậu, đây là đường vào nhà bếp." 7B nhìn sang bên kia, phía trong hầm nhà là những lô để xe, nên cứ chạy tới luôn, vòng vào trong. Anh nghĩ bụng: "Mình dám đánh liền bây giờ quá, phải vào trong gầm nhà, chứ ra đậu ngoài sân thì đánh ai? Đánh trời à." 7B nhìn vào phía trong hầm nhà, thấy còn có một ô trống. Nếu cứ chạy thẳng, đâm đầu vào đậu, thì cốp xe lại dê ra phía ngoài. Không được, thuốc nổ đặt sau xe sẽ nổ hướng ra sân. Đành phải quay xe, dê đít xe vào. Mà dê là có vấn đề đây, nhưng bắt buộc phải quay xe.
Anh lấy hết tinh thần dê xe vào chỗ trống, lo sợ hồi hộp. Nhưng may làm sao, xe vào đúng giữa, như bưng đặt. Không va chạm, cách mỗi bên chừng 3 tấc, ngay y chóc. Tắt máy, 7B thốt lên tự khen mình. Hay thật. Anh mừng lắm. Không ngờ trời đất, gọi là chưa biết lái, chứ không phải là tay lái không vững nữa. May thật. Anh coi lại toàn bộ, kiểm tra dây kiếp, các thứ xong xuôi, quyết định 5 giờ 55 phút cho nổ. Chỉ để đúng 15 phút nữa, dành thời gian rút ra. Rút kinh nghiệm hôm trước đánh ở khách sạn Caravel, anh áp tai nghe rõ tiếng tích tắc đều đều mới yên tâm. Lúc này đã là 5 giờ 40 phút, ra khỏi xe, còn giả bộ. Lau qua mui xe, nhìn quanh chẳng có ai để ý, liền đi ra chỗ mấy lính gác, nói như quen thuộc từ lâu. Mấy anh thấy không? Kiếp thằng lính. Mẹ, sáng đến giờ đi lại đón rước mấy lần, đói thấy mẹ còn phải chờ hết ông này tới ông khác. Mấy anh có thấy đại tá về, bảo chờ, tôi đi kiếm cái gì ăn đã, đói bụng quá. Ờ, đói thì đi mò ăn, chứ sợ gì mà không dám. 7B đi ngay ra cổng, không ngoảnh lại, nhẹ nhõm như muốn bay lên sung sướng. Sang bên kia đường, quan sát thấy Tư Việt đang sửa xe lui cui. Đi một đoạn cỡ gần 100 mét, vào quán cà phê. Có Minh Nguyệt đậu xe trước cửa. Anh im lặng ngồi uống nước, chờ nổ. Gần tới 5 giờ 55 phút, 7B vội kêu trả tiền cà phê. Nếu không nổ, sẽ bảo Minh Nguyệt đi đi, chuẩn bị thực hiện phương án 2. Anh vừa ra tới gần, Minh Nguyệt chưa kịp nói, thì một tiếng nổ vang trời. Bùm, tung mịt mù mặt mũi, gạch đá bay rào ào. Cả thành phố rung chuyển vì tiếng nổ. Minh Nguyệt đạp xe, xe không nổ. 7B vừa thấy một taxi ngang qua, vội vẫy mở cửa xe, nhảy lên hối, chạy lẹ, ở đây nguy quá. Taxi giọt về phía quận 4, tới gần cầu quay Khánh Hội. Anh xuống xe chuyển xe khác. Lúc này mới ung dung tới nhà một người bạn thay áo trắng ra, lại lên xe ôm, một đoạn lại chuyển xe khác, về nhà cơ sở an toàn, không lộ một vết tích. Còn Tư Việt và Minh Nguyệt rút êm như những người qua đường nhanh nhẹn khi nghe tiếng nổ và khói bụi còn mù mịt. Tất cả người vào trận và lực lượng hỗ trợ an toàn không tốn một viên đạn nào, chỉ mất một chiếc xe hoa kỳ cũ nát. Sau này nghe nói lại, chiếc NAS tan tành, nhưng còn cái biển số, xe văng ra. Bọn cảnh sát truy tìm, từ người chủ đầu tiên là một sĩ quan cố vấn Mỹ. Người này đã về Mỹ, bán lại xe. Toàn bộ xe chữa lửa thành phố dồn về, nhưng không làm gì được, khi tiếng nổ đã phát ra rồi, tan tành rồi. Cộng với bồn xăng chứa 2.500 lít ngay đường vào nhà bếp, cư xá, bắt cháy, bốc lên cao cuồn cuộn như núi lửa. Ngọn lửa cao có tới 100 mét. 5 lầu, 1 trệt, bị hết trọi. Cư xá rỗng ruột 3 tầng. 3 tầng trên đổ vỡ thành đống gạch vụn. Trên lầu 3 là hệ thống đài phát thanh Hoa Kỳ, cũng đi luôn. Thầy trò cha con chuẩn bị đón Noel. Khá đông, con số thiệt hại lớn chưa từng thấy. Phía Mỹ thú nhận 137 sĩ quan Mỹ chết và bị thương trong tổng số 270 sĩ quan tụ tập hôm đó. Trận đánh thành công, gây một nỗi đau nhức nhối kinh hoàng, khiến cho các cố vấn sĩ quan cao cấp Mỹ hoang mang lo sợ khi phải sang Việt Nam. Chỉ may nhất cho đoàn nhạc rock vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất, chưa kịp tới cư xá Brink, thì cư xá đã nổ tan tành rồi. Sáng hôm sau, trên các đầu trang báo ở Sài Gòn, các tít lớn nổi bật bằng các thứ tiếng. Việt Cộng chơi Mỹ, cư xá Brink tan hoang. Đại sứ Mỹ Taylor đến tận hiện trường, vẻ lo lắng xót xa trước tổn thất lớn cho quân đội Mỹ. Nhân dân Sài Gòn hả hê vui mừng bàn tán ngay sáng ngày hôm sau, 25 tháng 12 năm 1964. Không biết làm cách nào mà các ổng về được hay quá ta. Đồng chí Sáu Dân, Võ Văn Kiệt và Trần Hải Phụng, tư lệnh khu, đến thăm các anh chiến đấu viên ở trên chiến khu, vui vẻ nói: tụi mình đánh Mỹ kỳ này bằng búa tày sồi. Búa tày sồi, từ dân gian chỉ loại búa lớn, to. Tài tử Bob Hope sau khi trình diễn trong bài ca có câu "Tôi xuống sân bay thì Sài Gòn bốc lửa" theo tường trình của một quân nhân. Hồi ký của Westmoreland, đoạn nói về vụ nổ cư xá Brink. Ngày ấy chưa biết cụ thể con số thiệt hại trong vụ đánh sập cư xá Brink. Chỉ mãi về sau, trong một hồi ký của tướng Westmoreland, cho rằng đây là một vụ nổ kinh khủng. Nước Mỹ phải rút ra từ kinh nghiệm đau thương, bất hạnh, bi thảm này là một bài học có giá trị cho tương lai. Taylor, trong báo cáo gửi Tổng thống Mỹ Johnson, ông ta đã viết: để người Mỹ bảo đảm an ninh cho chính mình, đòi hỏi phải có 75.000 lính Mỹ. Cho dù như vậy cũng không ai đảm bảo sẽ không có những vụ Biên Hòa, trận đánh sân bay Biên Hòa gây thiệt hại nặng cho Mỹ, và cư xá Brink xảy ra nữa. Và chính phía Mỹ phải thừa nhận, không thể giấu giếm được là thiệt hại lớn. Số người Mỹ vừa chết vừa bị thương tới trên 100 người. Đại tá Mỹ Kunz, người phụ trách bảo vệ an toàn cho các cư xá Mỹ ở Sài Gòn, báo chí Mỹ gọi ông ta là đô trưởng Mỹ, cùng đi với Taylor đến xem xét hiện trường đã phát biểu: tôi cho chỗ này là an toàn nhất rồi. Trong tâm trí hoảng hốt, Westmoreland đã phải lệnh đưa vợ con quân nhân Mỹ về Mỹ. Vợ con của ông ta thì đưa về Honolulu, theo hồi ký của Westmoreland. Thảm hại này gây chấn động cả nước Mỹ. Tâm lý hốt hoảng ấy đã lan truyền hầu khắp lính Mỹ, đến nỗi quân cảnh Mỹ đã nổ súng vào xe hơi của tướng Đặng Văn Quang, chỉ huy lực lượng đặc biệt của Ngụy và gia đình, khi xe của ông này đi vào ngõ hẹp trước một khách sạn Mỹ, vì có lẽ tưởng rằng đó là xe Việt Cộng vào đặt chất nổ. Phong trào đấu tranh chống chiến tranh ở Việt Nam nổi lên mạnh mẽ ngay trên đất Mỹ, chống lại chính phủ Mỹ, đưa lính Mỹ sang Việt Nam, làm cho tinh thần lính Mỹ hoang mang cao độ. Chiến thắng oanh liệt làm nứt lòng quân và dân ta. Chỉ huy tin tưởng ở khả năng không thể lường được của những người đồng chí anh em cùng đồng tâm hiệp lực, quyết chiến đấu ngay tại trung tâm đầu não của Mỹ Ngụy ở Sài Gòn. Chiến công lớn mà chiến sĩ ta còn nguyên vẹn, chi phí, kinh phí không là bao. Cách đánh bỏ quên, một loại hình chiến tranh du kích điển hình nhất, dũng cảm nhất, lập chiến công nhất. Giữa năm 1965, Khu cho anh Tư Chu trình bày về trận đánh này với nhà báo Liên Xô đang đến thăm vùng giải phóng Củ Chi. Khi nghe đến chỗ phải hạ một cấp đồng chí Tư Mập xuống còn thiếu tá, thì đồng chí ấy chắp tay xá và cười, vui vẻ chấp nhận yêu cầu không tường thuật lại phần công tác tổ chức của trận đánh trên báo chí, giữ bí mật để còn tiếp tục đánh những trận khác. Đến hôm nay, đã hơn 40 năm sau trận đánh, anh 7B còn nhớ từng chi tiết nhỏ và kể thêm cho tôi nghe. Hồi đó, tư lệnh khu bắt tôi phải viết báo cáo tường trình lại toàn bộ diễn biến của trận đánh cư xá Brink như thế nào. Tôi viết rồi đưa anh Tư Chu. Trong cuốn sách Biệt Động Sài Gòn, anh Tư Chu viết mới đây có đăng lại toàn bộ bản báo cáo của tôi hồi đó. Anh Bảy cười vui vẻ: chúng tôi đánh liền liền, trận nào cũng thắng, cứ diệt được nhiều địch, anh em trong tổ an toàn cả là mừng nhất. Hồi ấy anh em tôi rất hăng say, chấp nhận mọi hy sinh vì nhiệm vụ đảng yêu cầu. Viết theo lời kể của 7B và tư liệu của Tư Chu.